Ông bạn chị em thấy trẻ hơn khoảng 10 tuổi không? Tôi thấy trẻ hơn 10 tuổi tại vì các cháu hướng dẫn chúng ta thờ phượng Chúa. Thanh, green microphone.
Hello.
Okay.
I feel younger, 10 years old when I see the youth leading worship today.
Bữa nào mục sư can đảm, mục sư sẽ lên đây giảng tiếng Anh.
One of these days I'll be brave enough to come up here and preach in English.
Dù là một đa số chúng ta sẽ không có hiểu hết tất cả.
Even though most of us will not understand everything.
Nhưng mà tôi muốn làm vậy để anh chị em có thể hiểu được.
But I want to do that so you can understand.
Con cháu của chúng ta nó đối diện với điều đó.
How our children have to face what kind of challenge?
Mỗi chủ nhật này qua chủ nhật khác, năm này qua năm khác.
Every Sunday, from this Sunday to the next Sunday, month after month, years after year.
Nhiều khi chúng ta cần phải thể hiện cái điều mà trong lòng mình.
Sometimes we want to show what's in our heart.
Mình thương con cháu mình rất nhiều.
We love our children very much.
Nhưng mà cách mình thờ phượng á, nhiều khi chưa có thể hiện điều đó.
But the way we worship sometimes doesn't show our love for our children.
Tôi nói với các con nhỏ cũng như các thanh niên, tôi cố gắng nói là hội thánh của các em.
I try to tell the little children and the youth that the church is your church.
Bất cứ ngõ ngách nào các em đều có thể vô nó tìm để tìm hiểu hết.
Every little ways in the church, you can go search around, look around, run around.
Anh chị em biết sau lưng mình có một cái closet, cái phòng nhỏ.
We have a little closet in the back of the sanctuary.
Phòng nhỏ đó là cho mấy người làm hoa.
The little room is for the people who the florists.
Ông bà anh chị em nhiều khi không biết nhưng mà thanh niên nó biết á.
The older people, the adults may not know that, but the little kids know.
Nhiều khi nó hỏi là vô đây được không?
Sometimes they ask, can I and go in here?
Tôi sẽ nói là đây là nhà thờ của con.
And I will tell them, this is your church.
Muốn vô thì vô.
You want to come in, you come in.
Chúng ta nên có thái độ như vậy tại vì Chúa là Chúa của nó.
We should have that kind of attitude because God is the God of little children and you.
Chúng ta có thể thất bại bất cứ điều gì.
Be failure in anything.
Nhưng mà đừng bao giờ thất bại để mà con mình, cháu mình biết Chúa.
But never fail in the aspect that letting your children know God.
Chúng ta sẽ học ngày hôm nay là làm sao để đẹp lòng Chúa.
Today we will learn how to please God.
Một cách đẹp lòng Chúa là chúng ta giúp cho con cháu mình biết Ngài, yêu mến Ngài.
One way to please God is to help our children to know and love God.
Nhưng mà không có dễ làm điều đó.
But it's not easy to do that.
Chúng ta thấy nhiều nhà thờ đó là càng ngày tóc càng già, tóc bạc càng nhiều mà thấy trẻ con thanh niên không có trong hội thánh.
We can see that many church there are gray hair, salted hair all over the place, but there are not a lot of young people in the church.
Cho nên chúng ta cần suy nghĩ và chúng ta sẽ cần làm như thế nào để giúp cho con cháu mình biết Chúa.
So we have to think and come up with ways to show our children to help them to know God more.
Xin đặt câu hỏi để mà bước vô bài giảng của chúng ta.
We're going to ask a question to step into our.
Ai mà chúng ta muốn làm đẹp lòng?
Who do you want to please?
Tất cả chúng ta đều có những ai đó đối tượng mình muốn làm đẹp lòng.
We all have somebody we want to please.
Khi còn nhỏ tôi nhớ là tôi muốn đẹp lòng cha mình.
When I was little, I want to please my dad.
Mẹ mình nữa.
And my mom too.
Cho nên nhiều khi ông bà hỏi tôi là thương ai hơn, cha hay mẹ?
So sometimes when people ask me who do you love more, your mom or your dad?
Căng thẳng lắm.
That's just,
là Cơ đốc nhân chúng ta biết là không nên đặt câu hỏi đó, phải không?
That's a lot of pressure, and for us Christians, we know we shouldn't ask that kind of question.
Nhưng mà ai chúng ta muốn làm đẹp lòng?
But whom do you want to please?
Một khi chúng ta có người phối ngẫu thì một trong những cái mà Kinh Thánh dạy mình là cần làm đẹp lòng người phối ngẫu.
Once we are married, the Bible teaches that we need to please our spouse.
Nhưng mà cái đối tượng cao nhất mà chúng ta cần phải làm đẹp lòng đó là Chúa của mình.
But the utmost person that we need to please is our God.
Chúng ta mới học tuần vừa rồi đó là Saul không có đẹp lòng Chúa.
We learned from last week that Saul, King Saul was not living a life pleasing to God at all.
Cho nên Samuel mới nói với vua Saul.
So Samuel, the prophet told King Saul.
Nhưng bây giờ ngôi vua sẽ không bền. Chúa đã tìm cho Ngài một người theo ý Ngài và Chúa sẽ lập người đó lên làm lãnh đạo dân Ngài vì vua không tuân giữ mạng lệnh Chúa.
But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord commanded you.
Sa-lơ không có đẹp lòng Chúa, tại vì khi Sa-lơ phạm tội thì Sa-lơ làm gì?
Saul was not pleased to God because when he committed sin, what did he do?
Sa-lơ viện cớ.
He gave excuses.
Sa-lơ đổ lỗi.
He blamed other people.
Sa-lơ thực ra muốn làm đẹp lòng mình hơn là đẹp lòng Chúa.
Saul actually wanted to please himself more than please God.
Bây giờ chúng ta sẽ học là David. David là người làm đẹp lòng Chúa.
Now today we're going to learn about David. David is the one who pleases God.
Ở trong công vụ đoạn 13 thì nói rõ ràng là David là người đẹp lòng Ngài.
In Acts chapter 13 it said clearly that David is the one who pleases God.
Lúc ấy dân sự đòi xin một vị vua, Đức Chúa Trời cho Saul con trai của Kích thuộc bộ tộc Benjamin lên ngôi vua và trị vì 40 năm. Rồi Ngài loại Saul và đặt David lên ngôi là người được Ngài chứng nhận. Ta đã tìm thấy David con Giê-xê, người mà ta hài lòng, người sẽ thực hiện tất cả các ý định của ta do dòng dõi của David. Đức Chúa Trời ban cho Israel đứng cứu thế là Đức Chúa Giê-xu theo lời hứa của Ngài.
So in Acts 13, then they asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Of this man's offspring, God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised.
Saul bị loại tại vì không làm đẹp lòng Chúa.
Saul was
rejected.
Removed or rejected because he did not please God.
Và David là người làm đẹp lòng Chúa.
And David was the one who pleases God.
Chúng ta sẽ học về David ngày hôm nay.
We will learn about David today.
Chỉ một câu hỏi mà thôi.
Just one question.
Làm sao để đẹp lòng Chúa?
How to please God?
David, Chúa thấy, Chúa tìm thấy David con Giê-xê, người mà Chúa hài lòng, người sẽ thực hiện tất cả các ý định của Ngài.
David in the Bible it said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart who will do my will.
Nhưng mà nếu để làm đẹp lòng Chúa đó thì có 3 bước chúng ta phải đi qua.
To please God, there are 3 steps we have to go through.
Đầu tiên là chúng ta phải nhìn vấn đề như Chúa nhìn.
First, we have to see as God sees.
Nếu Chúa thấy điều này đẹp.
If God sees somebody is beautiful.
Một điều nào đẹp.
Oh, something that's beautiful, that's nice.
Mà chúng ta thì thấy nó xấu.
But we see it as bad.
Khó và đẹp lòng Chúa.
And that's going to be hard to please
Tại
God.
Vì Chúa muốn mình ôm cái này.
Because God wants us to embrace this.
Mà mình thấy xấu thì mình đẩy nó ra.
And we see that as bad or ugly and we push it up.
Không đẹp lòng Chúa được.
Cannot please God.
Cho nên cái nhìn của mình rất là quan trọng.
So our look, our perspective is important.
Ở đây chúng ta thấy cả đoàn quân của Israel nhìn khác với lại David.
Here we can see that the whole army of the Israelites see things different from the way David saw.
Họ thấy có một người lính từ quân Philippines bước ra.
They saw a soldier from the Philistine army stepped out.
Thách thức quân đội. Ra, bất cứ ai ra đây đánh cho ta.
And he challenged the Israelite army, come out, any one of you.
Và điều họ thấy là như vậy.
And what the Israelites saw is this.
Người này tên Goliath, cao khoảng 3 thước, đầu đội mũ chiến bằng đồng, mặc áo giáp vây cá bằng đồng, nặng khoảng 5.000 shekel, tức là nãy nói là 60 ký. Yeah.
So this man, they come out from the camp of the Philistine, a champion named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a helmet of bronze on his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of bronze.
Giống như là mình đánh bóng rổ, mà một người lùn như mục sư đánh như một người 10 feet là 3 thước là, thì anh chị em thấy ai thắng?
So it's just like playing basketball, somebody as short as the pastor playing against somebody who's 10 feet height, and you think who's going to win.
Nhưng mà cái nhìn đó là cái nhìn của thế gian, cái nhìn của tất cả những người trong quân đội.
That's the perspective or the way the world or the army see.
Không những vậy thôi mà cái người khổng lồ này có áo giáp, có tất cả những vũ khí tối tân nhất.
Not only that, this this giant, he has all kinds of protective gears.
Và thế gian nhìn và chuyện gì xảy ra? Saul và toàn quân Israel nghe tên Philistine nói những lời đó, họ khiếp vía kinh hồn.
And when Saul and the Israelite listened to what the Philistine said, they were dismayed and terrified.
Họ nhìn như thế gian này nhìn.
They look as to how the world see it.
Chúng ta nhớ Chúa chọn David như thế nào không?
Do you remember how God chose David?
Chúa gửi Samuel tới gia đình của Jesse.
God sent the prophet Samuel to the family of Jesse.
Xong rồi Chúa nói với Samuel là một trong những người con của Jesse sẽ là vua.
So God told Samuel that one of Jesse's sons will be king.
Và cái người đầu tiên đi vô để mà gặp Samuel là anh cả.
So the first person who came to so that Samuel can see him was the firstborn.
Anh cả cao ráo.
He was very tall.
Đẹp trai.
Handsome.
Sanh đầu tiên nữa.
The firstborn.
Rất quan trọng.
That's important.
Cho nên Samuel tưởng là đây là người Chúa chọn.
So Samuel thought, oh, this is the one God chose.
Nhưng mà Chúa nói sao?
But what did God say?
Ta nhìn ở trong lòng.
I look at the heart.
Không phải bên ngoài.
Not the outside.
Chúng ta cần nhìn nhiều điều ở trong cái cốt tủy của nó, không phải bên ngoài.
We should see many things at its core, not the appearance.
Cho nên nhiều khi chúng ta sợ nhiều điều lắm.
So there are many times when we are afraid of many things.
Chúng ta sợ rất là nhiều điều, không biết nói sao được bây giờ. Khi mình lớn tuổi thì mình sợ bệnh.
There's so many things that we fear. When we get older, we fear of illness.
Sợ chết.
Death.
Chết, chết.
Death.
Dĩ nhiên là không phải người già sợ chết không, trẻ cũng sợ chết nữa.
Oh, the old will die for sure, but the young will die suddenly, maybe.
Chúng ta sợ mình sẽ là một con người thất bại.
We are afraid of failures.
Chúng ta sợ chúng ta sống không ý nghĩa.
Well, we fear living a life unmeaningful.
Nhiều nếu chúng ta nhìn trong ánh mắt của Chúa, chúng ta sẽ không sợ.
But if we look and see things through the eyes of God, we will not be afraid anymore.
Chúa nói chúng ta là đừng sợ vì ta ở cùng ngươi.
God told us, fear not, for I am with you.
Chớ kinh hoàng vì ta là Đức Chúa Trời ngươi.
Be not dismayed, for I am your God.
Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta.
I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.
Khi chúng ta nhìn như vậy đó, chúng ta bớt sợ hãi, không sợ hãi.
When we see like that, our fears will be reduced.
Và khi David nhìn cái người khổng lồ này,
when David saw this giant,
và David hỏi là tại sao người này lại sỉ nhục quân Israel ta?
And he asked why this man disgraced the army of the Lord.
Chúng ta lưu ý đó, nhìn thấy cùng vấn đề với nhau, tại một người thách cả quân đội mà quân đội thì sợ cho nên bị sỉ nhục. Quân đội đang sợ đang bị sỉ nhục.
So the whole army was defied
ashamed, embarrassed. Yeah. Và chúng ta thấy David thấy điều đó.
And David saw that too.
Nhưng mà David thấy hơn đi xíu nữa.
And he saw more than that.
Tại vì cái người này không những sỉ nhục quân đội của Israel, nhưng mà sỉ nhục quân đội của Đức Chúa Trời hàng sống.
Because not only this giant, he defied the army, the Israel, he defied the living God.
Và David nhìn cái người khổng lồ này là người không cắt bì.
And David look at this giant as the one that's uncircumcised.
Không có cái liên hệ với Đức Chúa Trời hằng sống.
There's no relationship between him and the living God.
Không có trong cái giao ước với Đức Chúa Trời.
Not in the covenant with God.
Nhưng mà lại khinh bỉ Đức Chúa Trời.
But defy God, the living God.
Và chúng ta lưu ý quân đội cũng là người nghĩ là theo đạo Chúa đó.
We pay attention here. The Israelite army, they also follow God.
Saul cũng là người Do Thái, cũng nghĩ là mình theo Chúa.
Saul is also Israelite. He thought that he was following God.
Nhưng mà nhìn cái này là sỉ nhục cho mình.
But when they look at that shame, they think it's a shame for their own themselves.
Nhưng mà chúng ta lưu ý là David nhìn là sỉ nhục Chúa.
But David looked at it as a defy of the army of the living God.
Hai cái khác nhau nhiều lắm.
It's two different things.
Nhiều khi mình sống cho mình khác và mình sống cho Chúa sẽ khác.
Sometimes we live differently for ourselves than when we live for God.
Và khi chúng ta ý thức mình rõ ràng đó thì chúng ta sẽ sống theo ý thức của mình.
When we realize ourselves clearly, then we will live for ourselves.
Con cái thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi đó, thì có bị một cái ảnh hưởng.
The second and third generation has this kind of influence.
Sinh ra trong gia đình Á Đông.
Born in an Asian family.
Mà mình không biết mình phải là người Á Đông không?
But not know if we are Asian.
Không biết mình có phải là Mỹ không?
Or American.
Cho nên rất cảm thông là các em nhiều khi đẩy cái văn hóa Á Đông ra để mà hội nhập với Mỹ nhiều hơn.
So sometimes we can understand the young people will push away the Asian culture and accept the American culture more.
Rồi lúc chúng ta cũng vậy, chúng ta không biết mình là đời hay là mình là của Chúa.
Sometimes we the same. We don't know we belong to the world or we belong to God.
Cho nên nhiều khi mình cũng cái đẩy đời hay đẩy Chúa vào một bên để mà mình hội nhập với bên kia.
So sometimes we push God aside so we can become one with the world.
Chúng ta phải ý thức luôn luôn mình là con cái của Chúa.
We should always realize that we are children of God.
Galati đoạn 3 câu 26, tất cả anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu.
Galatians 3:26 said, for in Christ Jesus you are all son of God through faith.
Có câu chuyện có người nuôi một con ó con với lại gà, bầy gà.
There was a story about somebody who raised a hawk, a baby hawk, in among the hams, the chicken.
Cho nên nó y hệt như gà vậy thôi á, nó có thể bay cao, rất cao, nó có thể mạnh mẽ, mà bây giờ nó làm gì? Nó chỉ tối ngày cúi đầu ăn giun.
So the hawk, instead of soaring up high like regular normal hawk, he behaved like the chickens, just, you know, on the ground eating earthworms.
Đức Chúa Trời hằng sống có thể khiến cho bất cứ ai tin kính Ngài đấu với lại Goliath, nhưng mà cả quân đội đều thấy sợ.
God, the Holy God, can make anybody fight against the giant Goliath, but the whole army was afraid.
Chỉ có David không sợ.
But David was not afraid.
Tại vì David nhìn với ánh mắt của Chúa.
Because David see things through God's eye.
Chúa hằng sống.
The living God.
Không phải là tượng chết.
It's not a dead statue.
Chúa hằng sống có thể hành động, có thể mạnh mẽ ngay lập tức bây giờ.
The living God can work, can do things right now at this very moment.
David nhìn và nhận biết điều đó, cho nên nói đây là ai mà dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống.
David saw and recognized that, so he said, who is this uncircumcised man that defied the army of the living God?
Không có nhìn bề ngoài khổng lồ, không có nhìn những cái vũ khí tối tân.
He didn't look at the outside appearance of the giant or any equipment that he came with.
Nhìn biết Đức Chúa Trời hằng sống mạnh mẽ.
But he saw a God, the living God, the strong God.
So điều đầu tiên anh chị em muốn đẹp lòng Chúa là phải nhìn vấn đề khác, nhìn cuộc đời này khác.
So the first thing you want to please God is to look at things through God's eyes.
Và cái điều thứ hai anh chị em cần phải có là lòng nóng cháy vì vinh dự của Chúa.
And the second thing you need to do to please God is to have a zealous heart for the glory of God.
Chúng ta hiểu điều này khi mà chúng ta đặt cái gì đó cao hơn chính vinh dự của mình.
We understand this when we put something higher value than our own honor.
Khi một sư mới qua Mỹ có 10 tuổi cũng ba gai lắm.
When I first came to America, I was only 10 years old.
Thường thường nó bắt nạt mình thì không sao, nó chửi mình thì cũng nhiều không có cái mình tránh.
Ba gai là nhiều sư.
Ba gai là giang hồ, giang hồ. Giang hồ là
like 10 years old. Didn't know much, didn't fear much, you know, was eager, easily.
Nhưng mà khi mà nói xấu người Việt Nam.
And he didn't care too much when the foreigner was attacking him or doing anything, but when they talk bad things about Vietnamese.
Lúc đó là muốn đánh á.
And then he wanted to fight them.
Tại vì dường như là cái đó người Việt Việt Nam mình cao hơn là cá nhân của mình.
Because Vietnamese, the honor of the Vietnamese is something higher than his own honor at that time.
Và David, danh dự của Chúa lớn nhất.
But for David, God's honor was the highest, the greatest.
Tên này không các bì là ai mà dám khinh dễ đạo quân của Chúa hàng sống?
Who is this uncircumcised Philistine that defied the army of the living God?
Và khi David tới đánh với họ thì David nói là ngươi cầm gươm giáo, ngươi cầm vũ khí tối tưng đến với ta, nhưng ta đến với ngươi trong danh Chúa toàn năng là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi sỉ nhục.
Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword and a spear and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied."
David thấy vấn đề và David bực dọc tại vì người này đang sỉ nhục sự vinh hiển, vinh dự của Chúa.
David saw the situation and he was upset because this person defied the honor of the living God.
Anh chị em, mình là con cái của Chúa đó, anh chị em biết là cái điều đó là điều rất là đúng đắn không?
Brother and sister, as children of God, you know that is the very righteous thing.
Vinh hiển Chúa sẽ là cái gì cao cả nhất mà mình ao ước, mình sẽ tôn trọng và mọi người đều tôn trọng.
God's glory is something high up there we should all respect and put it on top.
Khi anh em nghe câu chuyện của David, bây giờ chúng ta mới đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 đó, có cái gì giống nhau?
So we just heard the story of David and now we read in 1 Corinthians 10. What's the similarity?
Chúng ta lưu ý là sự vinh hiển của Chúa là cái điều tương đồng. The common thing.
The common thing is the glory of God.
Hãy anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay làm việc gì thì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm.
Brother and sister, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God.
Băm 23 trước đi đó là chúng ta cố gắng đẹp lòng người khác nữa, nhưng mà trước hết là đẹp lòng Chúa, sự vinh hiển của Ngài.
The verses after that tell us to be more pleasing to other people too, but first of all we have to please God.
Cho nên tất cả những lĩnh vực trong đời sống chúng ta đó, chúng ta muốn Chúa được vinh dự.
So in all areas of our life we want to glorify God.
Chúng ta môi trường vật chất, chúng ta sống vật chất đó, chúng ta mua hay sắm làm sao để mà mang vinh hiển nhất cho Chúa?
In materialistic life, we buy, we shop, what do we do that give glory to God?
Chưa hẳn là mang đồ hiệu nhưng vinh hiển cho Chúa.
Wearing brand name clothing not necessarily bring glory to God.
Có thể là ăn mặc rất là đơn sơ nhưng mà của cải mình dâng cho công việc Chúa làm vinh hiển danh Chúa.
Maybe you wear very simple clothing, but you give offering to the work of the Lord. That's when we give glory to God.
Trong nghề nghiệp của chúng ta có mang vinh hiển cho Chúa không? Hay là chúng ta chỉ biết lo vinh hiển cho mình, danh dự cho mình?
In our career and business, do we bring glory to God or just our own?
Chúng ta giữ gìn sức khỏe mình tại vì sự vinh hiển của Chúa, hay là chúng ta giữ gìn sức khỏe mình tại vì mình muốn sống lâu, sợ chết?
Do we keep our health? Do we keep ourselves healthy because that's for the glory of God, or we just want to stay live longer?
Đời sống với gia đình với bạn hữu chúng ta có tôn cao Chúa không? Hoặc là chúng ta chỉ muốn tôn cao lẫn nhau?
Our friends with family and friends, do we want to glorify God or just want to glorify or honor each other?
So lời của Chúa dạy chúng ta là hoặc ăn hoặc uống hay làm điều gì thì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm.
So God's word teaches us whatever we do, eat or drink, do all to the glory of God.
Cho nên chúng ta nhìn theo quan điểm của Chúa để chúng ta làm đẹp lòng Ngài, và bây giờ chúng ta nóng cháy vì sự danh dự của Chúa thì chúng ta đẹp lòng Ngài.
So we look at things through God's eyes as the way God sees, and we are zealous to the glory of God, to please God.
Điều này rất là sâu nhiệm.
This is a very deep thing.
Nhiều khi nói về cầu nguyện và nói về làm chứng á, thì con cái Chúa như thấy là hơi có mặc cảm tội lỗi.
So when we talk about praying or witnessing, sometimes we feel kind of guilty or ashamed.
Một phần tại vì chúng ta nghĩ làm chứng về Chúa là trách nhiệm.
Part of it because we think witnessing for Christ is our duty.
Nhưng mà thực ra đó, chúng ta nên suy nghĩ làm chứng về Chúa là mang vinh hiển cho Chúa.
But we should think that witnessing for Christ is to bring glory to him.
Chúng ta vâng phục Chúa vì muốn mang vinh hiển cho Ngài.
We obey God because we want to bring glory to God.
Khi ai nói gì mình là để nói ra một mệnh lệnh và mình làm theo là mình đang tôn trọng họ.
When somebody tell you to do something and you do it, that show that you show respect for that person.
Nếu mà họ không có liên hệ với mình, thanh niên sẽ nói là who are you? À, anh là ai?
But if the person has no relation to you and you ask, you will tell them, who are you to tell me to do this, right?
Nhiều khi Chúa nói với chúng ta hãy làm điều này mà chúng ta nhìn lại Ngài dường như nói với thanh niên nói Ngài là ai?
Sometimes God tells us to do something and we look back at him and we seem to be saying, who are you?
Chúng ta nhớ Pharaoh làm điều này. Pharaoh nói Chúa là ai với lại Moses.
Remember Pharaoh, he basically said that to God, to Moses.
Chúng ta vâng phục Chúa vì Ngài xứng đáng và chúng ta tôn cao Chúa.
We obey God because he's worthy for us to glorify him.
Khi chúng ta nói về sự cao cả của Chúa Giêsu, sự cứu rỗi tốt lành của Ngài, chúng ta tôn cao Chúa.
When we talk about the highest Jesus Christ and his salvation, we give him the glory.
Khi chúng ta thấy một người tội nhân được biến đổi, chúng ta vui mừng tại vì điều đó mang vinh hiển cho Chúa.
When we see a sinner and become accepted Christ, we happy because he is now a new creation.
Khi chúng ta bị từ khước, bị bạc đãi vì chúng ta làm chứng á, thì chúng ta cũng đang tôn cao Chúa tại vì Chúa xứng đáng để mà mình chịu khổ.
When we are ridiculed or we are rejected because we witness about Christ, we are happy because we glorify God.
Đau khổ vì Chúa, nó lên Chúa chúng ta xứng đáng, tốt lành, xứng đáng để chúng ta chịu khổ.
Suffering for God tells us that God is worthy for our suffering.
So chúng ta muốn đẹp lòng Chúa phải nhìn như Chúa nhìn.
So to please God, we have to see as God sees.
Khi chúng muốn ta đẹp lòng Chúa, chúng ta phải luôn luôn quý trọng cái danh dự vinh hiển của Chúa.
We please God when we always honor his glory, give all the glory to him.
Và điều thứ ba là chúng ta muốn đẹp lòng Chúa thì phải bước đi trong đức tin.
And the third thing to please God is to step out in faith.
David nói là con muốn đánh với lại Goliath.
David said to Saul he wanted to fight Goliath.
David không muốn một ai ngã lòng vì tên Philistine này, không muốn danh dự của Chúa bị ô uế vì tên Philistine này.
David didn't want anybody to
dishonor. Dishonor
God.
Okay. Nhưng mà Saul và tất cả những người khác có lẽ nghĩ là David không có làm được.
Saul and the rest of them probably thought David couldn't do it.
David mới nói rằng là không, Chúa đã dạy dỗ con để mà làm điều này.
But David said no, God taught me to do this.
Cho nên chúng ta lưu ý là để sống đẹp lòng Chúa cần có sự tập tành và cần có sự tăng trưởng.
So we pay attention here to please God, we have to practice and have to grow.
David thưa tâu bệ hạ, tôi tớ Ngài chăn chiên cho cha. Khi có sư tử hoặc gấu đến tha một chiên con trong bầy, con rượt theo quật nó ngã xuống rồi giật chiên ra khỏi mõm nó. Nếu nó chồm lên đánh con nắm râu nó và đập nó chết.
But David said to Saul, your servant used to keep sheep for his father, and when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered out of his mouth. And if he rose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him.
Tôi tớ vua đã đánh chết cả sư tử lẫn gấu. Tên Philistine không cắt bì này cũng sẽ bị đánh chết như một trong những con thú đó vì nó dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống.
Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God.
Không biết anh, ông bà chị em có bao giờ thấy sư tử chưa?
Have you ever seen a lion?
Trong sở thú ha?
In the zoo?
Hơi xa xa.
Far away.
Anh chị em giờ tới gần mới thấy nó đáng sợ.
It's more scary when you come closer.
Sư tử mà há miệng đó.
When it opens its mouth.
Mình đút cái đầu mình vô được đó anh chị em.
You can put your head inside.
Đáng sợ đó.
That's very scary.
Gấu thì khỏi nói rồi.
Not talking about bear.
Mới đi cắm trại xong cũng sợ gấu lắm.
We just came back from camping.
Anh chị em nào mà đi Tahoe thì có cơ hội gặp gấu.
Some of us went to Lake Tahoe, had a chance to see a bear.
David đã từng giết sư tử, giết gấu.
David had killed lions and bears.
Đã tập tành.
He had practiced.
Đã tăng trưởng.
Had grown.
Bây giờ đánh Goliath.
Now he can fight Goliath.
Mình mà chưa có kinh nghiệm với Chúa hết mà mình muốn đánh Goliath á, mục sư sẽ mang xác quý vị về.
If you have not practiced with God and you fight Goliath, the pastor is going to have to carry your body home.
Hãy tập tành ở trong hội thánh yêu thương nhau.
Practice in the church to love one another.
Đi ra mới yêu thương ở ngoài được.
Then you can love other people outside.
Ở trong đây đã khó thương rồi, ở ngoài còn khó thương nhiều lắm.
If you can't love the people here, it's hard for you to love people outside.
Hãy dạn dĩ nói là mình yêu mến Chúa ở đây.
Be courageous and say that I love God.
Không thôi ra ngoài không có dám mở miệng nữa.
You are outside, you dare not open your mouth to say that you love God.
Hãy tập tành, hãy tăng trưởng.
Practice and grow.
Anh chị em sẽ đối diện với Goliath và chiến thắng.
And then you can face Goliath and win.
So David có một điều rất hay là David luôn tin cậy Chúa sẽ giải cứu David.
David has something that's really nice, very good, that he always trusts that God will deliver him.
Khi mà đánh với sư tử thì Chúa đã cứu con thoát khỏi nanh vuốt sư tử.
When he fought with the lions, God has delivered him.
Và khi mà David đánh với gấu thì nói Chúa đã giải cứu con khỏi khỏi nanh vuốt của gấu.
And when he fought the bears, he said God has delivered me from the paws of the bear.
Cho nên bây giờ đối với Goliath, con sẽ được Chúa giải cứu.
So now when I fight Goliath, God will rescue me, will deliver me.
David tin vào Chúa thay vì bất cứ điều gì khác.
God trusts in God and not relying on anything else.
Vua Saul đưa áo giáp cho David, David lấy xong thấy không được. Không có tin vào áo giáp, tin vào Chúa.
Saul gave him his armor, but David didn't believe in the armor, but he trusted in God.
Cho nên khi mà bước ra trong đức tin thì David đánh với lại Goliath.
So when he stepped out in faith, he fought Goliath.
David nhân danh Chúa mà đánh với Goliath.
David fought Goliath in the name of the Lord.
Như Kinh Thánh nói, ngươi cầm gươm giáo và lao đến với ta, nhưng ta đến với ngươi trong danh Chúa toàn năng.
As the Bible said, you came to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts.
Cái ná, cục đá không có quan trọng.
The sling and the rock is not important.
Danh của Chúa là quan trọng.
God's name is important.
Và vì nhân danh Chúa, David chiến thắng.
So in the name of the Lord, David won.
Nhân danh Chúa có nghĩa là gì?
What does it mean in the name of the Lord?
Nhân danh Chúa nghĩa là tôi xin, tôi làm những điều này theo ý Chúa, vinh hiển Ngài và với sức lực từ Ngài.
That means when I ask for, I do all these things in His name for His glory.
And in His power.
And in His power.
Đó là điều chúng ta tập tành khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu.
That's the thing we practice when we pray in the name of the Lord.
Chúng ta cầu nguyện và xin theo ý của Chúa cho vinh hiển của Ngài và bởi quyền năng của Chúa.
So we pray and we ask in His name for His glory and by His power.
Anh chị em có thể xin để mà giàu.
You can ask to be rich.
Nhưng mà cái giàu đó phải mang vinh hiển cho Chúa.
But that richness has to bring glory to God.
Và nhiều khi chúng ta xin giàu là cho mình thoải mái, cho mình sung sướng, cho mình được vinh dự, nhưng mà không phải cho Chúa.
Most of the time we ask for richness for our own comfort, not for the
glory. Cho nên Chúa từ chối.
So God denied.
Chúng ta nhớ bất cứ điều gì chúng ta xin đều nhân danh Chúa Giêsu để mà xin.
Remember, in anything we ask, we ask in the name of Jesus Christ.
Cho nên chúng ta hãy xin để giúp người khác.
So we sacrifice to help other people.
Chúng ta cầu nguyện xin để mà giúp người khác.
We pray to help other people.
Chúng ta cầu nguyện để mình có ơn sức để đi thăm viếng, để đi nâng đỡ người khác, để mà họ yêu mến Chúa.
We pray for strength so we can encourage and lift up other people to love God more.
Chúng ta cầu nguyện để chúng ta rộng rãi để mà có thể dâng hiến, có thể mang điều nhiều tốt cho những người yếu cần.
We pray so that we can be more generous in offering to help other people in need.
Cầu nguyện như vậy trong danh Chúa, Chúa sẽ đáp lời.
Pray like that in the name of the Lord, God will help us.
Như David, nhân danh Chúa để mà cất đi sự sỉ nhục thì Chúa đáp lời David.
As David in the name of the Lord lift up the defiant of the army.
So làm sao đeo lòng Chúa? Chúng ta tóm tắt.
So how to please God, we summarize in this.
Phải nhìn như Chúa nhìn.
To see things as God sees.
Nóng cháy vì vinh hiển Chúa.
Be zealous for God's glory.
Bước đi trong đức tin.
And step out in faith.
Và cái câu mà chúng ta suy nghĩ là không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Chúa, Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và thưởng cho những người tìm kiếm Ngài.
And the verse we have is Hebrews 11:6. And without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
Rồi một câu hỏi cuối cùng cho chúng ta rồi chúng ta sẽ kết thúc.
One more question for us before we end.
Anh chị em giống David hay là giống Saul?
Are you like David or are you like Saul?
Saul nhìn không như Chúa cho nên Chúa buồn.
Saul didn't see things as God sees, so he was sad.
David nhìn như Chúa nhìn nên David đẹp lòng Chúa.
David saw as God saw, so David pleased God.
Saul nóng cháy vì vinh dự của mình, đánh thắng một trận chiến xong lập cái đài tưởng niệm cho mình.
Saul was very happy for his own glory. So after a victory, he will make an arch for himself for his own name.
David vì vinh dự của Chúa muốn đánh với lại người khổng lồ.
For David, for the glory of God, he fought the giant Goliath.
Và chúng ta thấy là David bước đi ở trong đức tin, có nghĩa là điều gì Chúa phán thì David vâng phục.
We see that David also walked in faith. Whatever God said, he obeyed.
Vâng phục Chúa đòi hỏi đức tin.
To obey God requires faith.
Saul không vâng phục Chúa.
Saul did not obey God.
Không có đức tin.
No faith.
So hôm nay ý chính ta là hãy tìm sự đẹp lòng Chúa bằng cách nhìn theo quan điểm Ngài.
So the main idea today is to seek to please God by seeing things as God sees.
Mà làm sao mình có thể nhìn như Chúa nhìn? Đọc Kinh Thánh nhiều vô.
And how do we see things as God sees? Read the Bible.
Kinh Thánh dạy chúng ta Chúa nhìn vấn đề như thế nào?
The Bible teaches us how God sees things.
Làm sao để chúng ta nóng cháy vì vinh hiển Chúa?
How can we be zealous for God's glory?
Hai điều.
Two things.
Thờ phượng nóng cháy hơn. Thờ phượng nóng cháy hơn. More zealous. More zeal
more
in, worship.
In worshiping.
Và chúng ta cố gắng làm chứng.
And try to witness.
Tại vì làm chứng là nói về sự cao cả của Chúa.
Because witnessing tells about the glory of God.
Và đẹp lòng Chúa bằng cách phải vâng phục Ngài bởi đức tin.
And to please God by stepping out in faith.
Chúng ta xin đọc câu gốc rồi chúng ta kết thúc.
Let us read the memory verse.
Chúng ta đọc tiếng Anh, tiếng Việt trước rồi chúng ta đọc tiếng Anh. We're going to read the Vietnamese and then we read English. Xin chúng ta đọc. Ta đã tìm thấy David con Jesse, người mà ta hài lòng. Người sẽ thực hiện tất cả ý định của ta. Xin ta đọc. Let's read the English version. I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Cảm ơn Chúa, chúng ta xin cầu nguyện. Let us pray. Để Cha yêu yêu giúp chúng con, vì nhiều lúc trong cuộc đời chúng con không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa tha thứ. Chúa giúp chúng con để chúng con nhìn đời này bao nhiêu hoàn cảnh với quan điểm của Ngài. Chúa giúp chúng con, Cha giúp yêu, để chúng con coi danh dự của Chúa thật cao cả và chúng con nóng cháy vì danh dự của Ngài. Ngay trong sự thờ phượng và trong sự làm chứng. Chúa giúp chúng con, Cha giúp yêu, để mà bởi đức tin, ân sức của Chúa chúng con bước ra để thể hiện những điều mà Chúa muốn chúng con làm. Chúng con tạ ơn Chúa. Holy Father, we confess that many times we often please ourselves and please others rather than pleasing you. And so today we ask that you help us to see things as you see them, to have a zeal for your glory, for you are our holy, almighty, great God. And may you, Father, give us strength that we may walk in faith. For obedience to your command requires faith. Trust that you are loving, you are powerful, that you will help us to achieve all that you desire from us. And that life, you are actually life and not sins. And that you are actually light and not darkness. We pray these things, Father. Chúng con cầu xin những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.